nhiên mà tôi chọn cái pháp môn niệm Phật này để tu. Lúc bây giờ tôi mới 15 tuổi. Thì khi đó tôi học ở Phật trường Vĩnh Xuyên ở Trà Vinh. Lớp đó là cái lớp sơ cấp. Thì chúng tôi mới nhập học được một năm. Thì nhà trường chúng tôi có một cái bà Phật tử. Bà là ban bảo trợ của Phật trường Vĩnh Xuyên. Bà phát tâm cúng dường và hỗ trợ cho cái Phật trường Vĩnh Xuyên rất là tích cực về cúng gạo rồi giày dép cho chúng, quần áo, nói chung là và cúng dường nhiều cái phẩm vật phương tiện để cho phát sinh để tu học. Thì bà qua đời thì nhà trường mới cử một thầy giáo họ với bốn anh em học tăng ở đó, tôi còn cái chốt thì xuống đó để hộ niệm cho bà. Thì quý vị biết rằng còn nhỏ mới đi tu có 2 năm thì đâu có ý thức gì, cũng không có biết cái gì, nhưng mà qua cái đám tang của cái bà Phật tử này thì tôi thấy rằng cái pháp môn niệm Phật rất là hồn nhiệm, cho nên tôi chọn cái pháp môn này của tôi. Thì thầy giáo họ tôi xuống nhà của bà thì thầy mới rờ từ cái đỉnh đầu cho tới cái mặt, tới cái ngực, cái bụng, cái đầu gối, cái bắp chân, sau đó thầy bắt đầu thầy nói các con ơi, bà gọi như một tôi cũng không biết sau này mình học tri thức thì mình mới biết những cái hiện tượng mà cái người chết rồi mà cái hơi nóng nó còn lại ở cuối cùng ở cái vị trí nào thì mới biết là cái người đó đọa ở cái căn nhà này. Trong tri thức nó có cái bài tụng thế này: thánh đẳng nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cứ quy. Cái người chết rồi mà cái hơi thấm còn lại cuối cùng ở trên cái đỉnh đầu là được sanh về cõi thánh, mà nóng cuối cùng ở cái mặt là được sanh về cõi trời. Thánh đẳng đẳng ở trên đỉnh đầu, nhà là con mắt nằm ở cái mặt là người đã được sanh về cả cõi trời. Còn cái hơi nóng cuối cùng ở cái ngực, nhân tâm tức là nóng ở cái ngực được sanh về cõi người. Còn ở cái bụng là ngạ quỷ, ở cái đầu gối là bàn sanh, tức là xuất vào cái bàn nóng ở cái lòng bàn chân cuối cùng, đó là cõi địa ngục. Tức là ngạ quỷ là cái bụng, bàn sanh ở cái đầu gối và lòng bàn chân là địa ngục. Như vậy thầy giáo tỏ sau khi mà thầy khám nghiệm xem thử cái hơi nóng còn lại ở đâu thì thầy bắt đầu thầy nói là bài đầu địa ngục. Thôi bây giờ bà có cái tâm ủng hộ cho đường văn học, bây giờ thầy đòi chúng ta cố gắng để cứu bà. Thế là năm vị thầy giáo tỏ với năm vị học tăng là chúng tôi niệm Phật đứng hai bên hai vị thầy niệm Phật. Thầy đưa cái bàn tay ở dưới, thầy đưa lên để cắt cái thay chết khoảng thì một tấc, là thầy dùng cái nội lực thầy đưa cái bàn tay lên. Như vậy là tiếp tục niệm Phật, ở bên trái thì niệm 3 câu, bên phải niệm 3 câu cũng như đạo tràng thì niệm Phật. Bên phải hai vị bên trái thì 3 câu thì nghỉ, hai vị bên phải thì 3 câu rồi nghỉ. Thầy giáo họ thì liên tục và thầy đưa cái hơi nóng từ cái lòng bàn cái bàn tay của thầy thì nhận lên tới khoảng hơn một tiếng đồng hồ, hai tiếng thì chưa tới, hơn một tiếng thì cuối cùng là thầy rờ lại thì cái hơi ấm nó ở cái ngực. Nhưng mà từ lúc trước thầy nói là từ cái bụng của bà xuống tới lòng bàn chân nó nóng như là người lên cơn cơn sốt, còn từ cái ngực trở lên là lạnh. Như vậy là thầy giáo họ tôi mới xác nhận là bà gọi điện ngạ quỷ xuất sinh trong ba trên ba đường ác, không được làm người. Thì cuối cùng là thầy sờ lại cái ngực nó ấm, thầy nói thôi thầy trợ chúng ta cứu bà ngang đây thôi chứ không thể làm được. Đó là một cái kinh nghiệm mà do công đức niệm Phật mới đạt được cái kết quả đó. Còn nếu như mà cái bà Phật tử này mà không ai tiếp dẫn, không nhờ cái pháp môn niệm Phật này thì nhất định từ cái bụng mà nóng xuống tới bàn chân thì gọi trong ba ác đạo. Đó là một cái nhân duyên mà tôi tiếp cận với pháp môn niệm Phật, tôi thấy có sự mầu nhiệm của pháp môn niệm Phật, và bắt đầu từ đó tôi chọn cái pháp môn niệm Phật tu tới bây giờ. Và có nhiều chuyện mầu nhiệm chứ không phải là một chuyện đó, nhưng mà cái nguyên nhân ban đầu là tôi chọn cái pháp môn niệm Phật là niệm Phật cho bà Phật tử là ban bảo trợ và không được hưởng xuyên ở Trà Vinh. Thế thì quý vị thấy là rất là có kết quả. Đến cái phần thứ hai, cái này thì có cái vẻ hơi vui một chút nhưng mà cũng rất là thực tế. Thì năm đó tôi học là trung học rồi về Sài Gòn thì học cái trường Quỷ Nghiêm, tức là chỗ cái bến xe miền Tây bây giờ đó. Thì chúng tôi học được cái năm thứ hai trung học. Thì sau cái mùa an cư thì nhà trường cho học tăng về thăm thầy tổ nghỉ được nửa tháng, thì tôi mới về thăm bố mẹ tôi. Thì từ cái lộ tỉnh lộ mà đi về làm tôi thì phải đi đường đồng khoảng 2 cây số. Thì cái mùa đó là cái mùa cấy, quê tôi là cấy 2 mùa, tức là tháng tư và cả nó chuẩn bị làm cái mùa giết. Và đến Phật sau Như Lai đã tu qua cái mùa giết rồi thì chuẩn bị cái mùa gì là làm được 2 mùa lúa. Thì tôi đang đi trên con đường làng thì cái đất ruộng đó có khoảng 12 người cấy, thì có già có trẻ có. Thì tự nhiên có cái cô đứng dậy, thì còn bao nhiêu người thì cũng cấy bình thường. Cô đứng dậy cô chào tôi, còn ở làng đó mà cũng quen biết. Thì cô mới nói chú ơi, chú đi tu lâu lâu chú mới về, chị em mừng quá, xin chúc sức khỏe và có một điều hỏi chú trả lời dùm. Tôi mới trả lời thì mấy cô cứ hỏi cái nào tôi biết thì tôi trả lời, còn cái nào tôi không biết thì để đó rồi tôi hỏi đồng chí thầy lớn sang năm về trả lời. Tôi đã nói thế này: thầy ơi, học đạo để làm chi, dưa muối tương rau có ích gì, đời trai sao khỏi lo tu số, thôi về xây mộng với em đi. Tất cả quý vị đứng dậy, tôi trả lời với cô thế này: cô ơi, học đạo khó vô ngần, tu để trao dồi lấy tâm thanh, nhỏ lo tu già khỏi lụy, chúng mình xây mộng ở Tây Phương. Từ cái nhà của cổ mà đến chùa hôm qua nó còn 3 cây số, thì mùng hai cái ngày qua đó tôi về tôi giảng thì khác nào cũng có về cái chùa hôm qua là có tu Phật khách. Thế bây giờ mình xây một cây phương đúng rồi. Tức là do hai cái nguyên nhân đó, một đời một đạo, từng đời ý đạo mà, cho nên tôi nhớ là phải chọn cái phong môn niệm Phật để mà tu. Thì thưa quý vị, trong tất cả các cái pháp môn đều do Đức Phật thuyết giảng, cho nên thiền cũng do Phật thuyết, mà tịnh độ cũng do Phật thuyết, mà mật tâm cũng do Phật thuyết, nói chung là 10 tâm thái đều do Phật thuyết. Cho nên quý vị tu tịnh độ thì quý vị đừng có phát thiền tâm, rồi các vị tu thiền tâm nó cũng không nên phát tịnh độ. Bởi vì sao? Bởi vì mình tu tịnh độ phát thiền tâm tức là mình chê Phật, mình phán pháp, cái tội là nặng lắm. Rồi tôi học ở trong kinh Bát Vụ đó, có cái câu chuyện nó như thế này. Có cái vị lão sư nó có 2 người học trò, A và B. Mà cái việc làm của 2 vị học trò này đó là ban đêm lại đó, trò A thì là bố cái chân bên mặt của lão sư, rồi cái trò B đó thì cắm bố cái chân bên phải của lão sư, bởi vì ngày già nó nhức. Tối nào ngày cũng nhờ 2 cái vị học trò nó cắm bố 2 cái giò của ngài. Nhưng có cái điều lạ là 2 người học trò này không ai cũng ai, không ai thưa ai, thưa ai hết. A cũng không thưa B và B cũng không thưa A. Hơn nữa cái người học trò A nó đi mất, mà vị đạo sư đó thì cần nắm bốt cái chân bên mặt, cho nên mới nói với học trò B là: con ơi, con nắm bốt dùng cái chân bên phải cho thầy. Sư huynh con không có ở nhà mà nó đau nó nhức quá nên con nắm bóp dùng cho thầy được. Thế thì cái học trò B nó mới ghét học trò A, đặt cái chân bên mặt của vị giáo sư nó ra. Tại vì không ưa, thương nhau cái ấu cũng còn ghét nhau, bùa hò cũng gì cũng khác, cho nên không ưa cái ông sư huynh mình mà đặt cái chân của sư phụ mình gãi. Tới chừng mà cái ông học trò A ông về thì ông sư phụ ông phép, ông nói con đi khỏi mà thầy nhất, thầy hỏi thầy nhờ nó nắm bóp dùng cái chân bên phải của thầy, nó ghét con nó đặt cái chân của thầy gãi. À, cái ông A ông ghét cái ông về ông đặt cái chân bên trái của thầy. Diễn tức cười, ai cũng cười nè. Nhưng mà có hay không quý vị? Có chứ, chứ đâu phải cười không đâu. À, cho nên mấy vị tu thiền thì chê với tịnh độ tu chậm, tu tụt lùi. Tôi đi vào Úc. Thế thì cái ông cư sĩ này á, là 79 tuổi ở Như Bình, ông tu tịnh độ, bà vợ thì cũng tu theo, nhưng mà cũng cảm tình vậy thôi chứ không tha thiết lắm. Còn 2 cô con gái đó thì ba phải, còn 2 đứa con trai thì tu thiền. Cái nhà của ông rối vậy nè. Thế thì khi mà ông bố hấp hối ở trong bệnh viện thì bà mẹ mới điện cho thầy núi con trai mới nói con ơi bố hấp hối chắc không qua khỏi bác sĩ, không qua khỏi đâu, thì tụi con niệm Phật cái hồi hướng cho bố. Thì hai người con trai mới nói thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Vậy có phải là cái ông học trò A, học trò B nhận giáo sư tặng hai cái kêu giáo sư rưng rãi hết đồng. Thời buổi này mà niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Rồi thì ông cụ nó chết ở trong bệnh viện. Bình lúc người ta mới cho hai người nhà làm phần đám đó để nhà hoàng hết. Thế thì đưa cái ông cụ này vô trong cái nhà hoàng đó một buổi chiều với một đêm, mà trong cái phòng lạnh đó là 30 độ. Thì quý vị nghĩ rằng cái phòng lạnh 30 độ mà con người được sống mà vô trong đó đẩy nắp rồi thì từ khoảng 5 phút sau là chết. Mà cái ông cụ này chết một buổi chiều và một đêm nữa ông về ông báo mộng với bà vợ, tôi đâu có chết mà bà bỏ trong phòng lạnh. Sáng 3 giờ hai con gái đến thì đề nghị mở nắp, thì người ta mở nắp thì ông thở thôi thoát bình thường. Bà bức xúc quá bà mới gọi cho bác sĩ mà ký giấy mà chồng bà chết đó, bắt đề nó tại sao chồng của con sống mà ông ký chết bỏ trong phòng lạnh. Ông bác sĩ ông nói không có đâu bà ơi, tôi là bác sĩ mấy chục năm không có làm đâu, cái phòng lạnh này á mà bà còn sống vô nó cũng chết nữa, chứ đừng có người hấp hối. Đây là một vấn đề tâm linh chứ không phải sống chết. Bác sĩ nó xác định bà bức xúc và bà mới xỉu. Hai đứa con gái mới trở về nhà. Thì trong lúc về nhà đó thì bà vẫn nghe ông nói là niệm Phật cho tôi mới chết. Như vậy là tối hôm qua đó thì ông nói là tôi chưa chết tại sao bà bỏ tôi vào phòng lạnh, và hôm nay thì ông nói là niệm Phật cho tôi mới chết. Thế là hai người con gái nghe mẹ nói như vậy thì nhờ bốn vị Phật tử với một sư cô. Sư cô này thì cũng mới xuất gia, mới thọ tích xoa thôi, đến cái nhà quà đó mới dở cái mắt ra ra mà niệm Phật. Thì đúng 2 giờ đồng hồ sau ông cụ đã chết tiệt. Thì tôi qua bên đó thì gia đình họ đến mà kể cho tôi nghe sự việc đó. Thì lúc mà bốn người Phật tử với sư cô này niệm Phật đó cho ông cụ đó, thì hai người con trai mà bác tu tịnh độ đó có mặt tại đó. Thì sau đó thì ông cụ thản nhiên ra đi. Thì hai người con trai đó làm tin chứ không có nói gì nữa hết. Thì tôi mới kết luận thế này: không phải ông cụ đó sống đâu, bởi vì bác sĩ đã xác định là chết rồi. Lâm sàng là đưa con nhà hoàng, đưa con phòng lạnh để chờ đi thiêu, thì không thể bác sĩ làm được. Nhưng ông cụ này hiện cái tướng là sống lại rồi niệm Phật không mới ra đi, là để đổ hai người con của ông mà nó tu tịnh độ lạc hậu lắm. Chứ không phải là ông cụ này sống chết mà hiện cái tướng đó. Thì cái ngày mà tôi về nước thì gia đình mình có mời tôi đến nhà để thăm, và tôi có thuyết pháp cho cái ông cụ đó 15 phút cũng như là 2 tỷ vậy. Rồi sáng hôm sau tôi về Việt Nam thì tôi đến tận nhà và cả gia đình đều có mặt ở đó. Tôi nhắc cái ghế tôi ngồi trước cái bàn linh của ông và tôi nói chuyện 15 phút tất cách như là 2 tỷ. Thì quý vị thấy rằng ngày xưa có sự việc đã xảy ra và ngày hôm nay có sự việc đó xảy ra, thì chúng ta thấy rằng cái pháp môn tịnh độ, những pháp môn của Đức Phật dạy tu, chúng ta tu đều là của Phật thuyết chứ không phải là người khác thuyết. Cho nên chúng ta không nên là tu tịnh độ bát thiền, không nên thiền bát tịnh độ, cái đó là sai lầm rồi. Ví dụ như có ai đó đến thì nguyện thường chiếu hỏi về tịnh độ, thì quý thầy ở thượng viện thiền chiếu nó mới nói rằng chúng tôi không có cái sở trường về tịnh độ, quý vị muốn hiểu tịnh độ thì đến chùa Hội Phước gặp hòa thượng Giác Hạnh, ngài chuyên về tịnh độ, ngài giải thích nó rõ hơn. Ai có đến chùa hỏi phước hỏi về thiền tông thì tôi nói là không phải sở trường của tôi. Quý vị muốn hiểu thiền thì lên Thường Chiếu để gặp hòa thượng Nhật Quang, để quý hòa thượng trên đó người ta có khả năng về thiền, người ta sẽ hướng dẫn cho quý vị như vậy là đúng. Còn chúng ta ở cái pháp môn này, chúng ta bán cái pháp môn kia, chúng ta tu cái pháp môn kia, chúng ta miên thị cái pháp môn nọ, tức là chúng ta phỉ bán Phật thường. Cái này là cái tội rất lớn. Cho nên lúc nào ở đâu, đạo tràng nào tôi đến thuyết pháp, tôi cũng nêu cái trường hợp này để cho quý học giả tu tịnh độ, chúng ta không nên bán, không nên phỉ bán những pháp môn khác, mười tông phái của Phật giáo. Thưa quý vị, nói về pháp môn tịnh độ thì nó có hai vấn đề để cho hàm giả chúng ta tu, chúng ta lưu ý. Một là gọn gàng, hai là phù thắc. Vì cái pháp môn này nó có hai cái vấn đề thiết yếu: gọn gàng và phù thắc. Tôi giải thích gọn gàng là sao. Chúng ta niệm đủ cái câu Luật Tự Di Đà là sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng chúng ta bỏ bớt hai chữ, chúng ta niệm A Di Đà Phật cũng được, chỉ là gọn cái gì. Bây giờ mình còn hơi đó, mình niệm bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà cái lúc mà hơi tàn sức mỏi đó, niệm không có được sáu chữ đâu. Lúc mà thở hút ra đó, quý vị thấy nè, cái hơi thở chúng ta, cái mạng sống của chúng ta nó ngắn ngủi và nó cần thiết. Có cái bà Bổ Đạo đó, bà đi thăm cái bà Bổ Đạo, cũng là Bổ Đạo với nhau, thì bà thấy cái bà này hắt hối là thở lấy hơi lên không. Bà đứng ba nhìn và thấy thở mà khổ quá. Bây giờ quý vị thở thấy khổ không? Mai thở quý vị thì ngồi đó làm gì, ngồi chơi đúng không? Thở chứ chơi gì, không thở là chết, thở chứ không phải chơi không. Nhưng bây giờ quý vị thở, quý vị không thấy cái gì là khó khăn, nhưng mà hấp hối đó, sắp chết đó, quý vị thấy cái thở khó khăn nhiều. Sao kỳ vậy? Cái bầu trời mênh mông, chúng ta cứ hít thở bình thường, có thể là lúc đó thở không ra. Cho nên cái bà Bổ Đạo này, bà thấy cái bà bạn của bà thở khó quá, bà đứng mới suy nghĩ cái chuyện gì khó. Đâu có gánh quá, đâu có làm gì nặng nhọc, đi thở thôi người ta thấy khó quá. Bà mới suy nghĩ là đâu có chuyện gì mình ráng thở. Bà về bà nói với con, bà nói ta đi thăm gì năm mẹ, ta thấy gì năm mẹ dở quá. Con nó hỏi dở là sao mẹ? Cái thở không ra nữa, mình ráng thở chứ chuyện gì đâu mà thấy khó. Ráng thở. Thì có một năm sau tới bà hát hối, con gái mà nó ráng thở má, ráng thở má. Cho nên là bây giờ chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đủ hơi chúng ta niệm, nhưng mà đến cái giờ phút đó chúng ta niệm không đủ sáu chữ, chúng ta niệm A Di Đà Phật, ta lựa bỏ hai chữ mà ta nói lại chúng ta, mà ta có bắt lỗi chúng ta hả nè. Thế thì rồi hơi thở nó kém hơn nữa thì mô mật bỏ bốn chữ cũng được. Quý vị này có coi cái phim bà Lưu Diễm Cương ở Đài Loan mà khi mà bà sắp tắt thở, bà niệm với chữ Phật không á, bà có chữ Phật không? Rồi mình thấy cái phim này, cái ngồi bà không mang có chữ Phật không? Thế là Đức Phật Di Đà cũng thuyết niệm ngay. Như vậy là sáu chữ rồi bỏ bốn chữ rồi bỏ hai chữ rồi còn một chữ. Như vậy có pháp môn nào gọn cỡ pháp môn này không? Không có. Chúng ta tôi có pháp môn là vậy á. Đấy, vui vui thì niệm sáu chữ, buồn thì niệm bốn chữ thôi. học giả liệu cũng được, bà phóng thầy phói thầy già gì mười tội cái khăn đỏ lên mua bà mua bà cái rồi hay gì đó mà nó buồn ghét đâu đó mấy bà nhiều kia tội khăn đỏ lên ở ngát ngát cũng mua bà bây giờ có thấy cũng thương như thế nào ăn xin cũng mua bà nữa lên kim tử lên chùa hương người xuống cái gì cái trong đó còn mấy người ăn xin thì đặt mình mua bà đặt mình trong tiền thì tôi thấy cái đó mình nói là tôi ghét cái đó thì tôi thấy tôi thương không có cái pháp môn nào bằng cái pháp môn tịnh độ. Chúng tôi nói những cái điểm lớn đó rồi từ đó quý vị suy nghĩ thêm với người khác. Bây giờ giảng xong cho phép tôi nói nó còn rõ rồi thôi chuyện này nó tới chiều tới chiều nữa thì phải tôi chào quý vị cho qua cái đó nha. Thứ hai là thù thắng. Sao gọi là thù thắng? Bởi vì cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà đó, ngài phát 48 lời hệ nguyện để tiếp dẫn chúng sinh về cực lạc thế giới của ngài, mà có hai cái đối tượng tiếp dẫn đó là nhất tâm bất loạn là một, tức là cái hành giả mà niệm Phật đến giờ phút lâm chung mà nhất tâm bất loạn thì ngày tiếp dẫn về nước cực lạc cái đó khỏi bạn không bạn. Trong kinh nói là kỳ nhân lâm mạng chung thời giữ chư thắng chúng hiện tại kỳ thiền kỳ nhân chung thời tâm bất điên đảo tức đắc bạn. Dường như là tâm bất điên đảo thì liền được bản chứ không có tập Phật Di Đà. Bởi vì nhân quả mà. Thế thì còn cái đối tượng thứ hai là hành giả niệm Phật đến giờ phút lâm chung mà không được nhất tâm thì Phật không được niệm Phật. À, cái chỗ là cái này là khó. Bởi vì trong kinh nói là nhất tâm bất loạn thì tức là bản sanh. Còn cái người mà niệm Phật đến giờ phút lâm chung là tâm loạn động thì Phật có tiếp dẫn hay không? Thưa quý hành giả, cái chỗ này là cái chỗ nan giải. Thì nhiều người trả lời là nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh, còn nhất tâm loạn động thì không được vãng sanh. Nói như vậy là nói quan cho Phật A Di Đà quan điểm đó. Bởi vì ngài tiếp dẫn chúng sinh hai cái đối tượng, một là nhất tâm bất loạn, hai là đới nghiệp vãng sanh. Để sao chúng ta trả lời chỗ này là Phật không rước, là nói quan cho Phật. Thế thì tôi đưa ra cái ví dụ để quý vị thấy. Cái cây kim mai áo, cái trọng lượng đó là bằng, mà quý vị đem bỏ xuống cái mặt nước là nó chìm sát tay biển. Mà cái trọng lượng cây kim thì bao nhiêu? Mà chúng ta bỏ xuống mặt nước là sẵn sàng chìm trong cái đáy biển. Thế thì sát ở bên nhiệt bổ người ta chở qua, khô sát từ nhiệt bổ chở qua hàng nghìn tấn ta chở qua biển đâu được, là nhờ chiếc tàu. Nếu không có chiếc tàu thì sắt này chìm không? Chìm. Cái kim một chìm mà sắt không chìm được, nhưng mà hàng nghìn tấn sắt ở bên nhờ mà chở qua Việt Nam, ở bên Úc mà chở qua Việt Nam được, họ nhờ chiếc tàu. Nhớ chưa? Như vậy hiện của mình mà nó nhỏ như cái kim vậy mà không có bà đi là cũng chìm cũng như vậy còn mặt. Bảo đảm cho mình làm chìm của cái địa ngục. Nhưng mà có nặng bao nhiêu đi nữa, nhờ nguyện lực Đức Phật Di Đà trở ra về tịnh độ cái phải nè. Tại sao sắc ở bên Nhật Bổ cái chỗ qua Việt Nam được bây giờ chiếc tàu, mà nguyện lực của chúng ta nặng bao nhiêu đi nữa mà cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà chiếc tàu chở chúng ta về tịnh độ một cách dễ dàng. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ tất yếu của tịnh độ. Mà người tu tịnh độ không nắm được cái chỗ này là cái sự tu hành của chúng ta còn ngờ vực, không biết mình niệm dễ mấy mốt mà có rước mình không, rước mấy cha kia còn bỏ mình đó nè, rước mấy ông nhất tâm bất loạn còn mình Phật bỏ, không bỏ ai hết, còn bỏ để tìm chỉ tiền chỗ đó thì quý vị thấy là quý vị mới là hăng hái, quý vị mới là tiến bộ trên con đường tu lên này. Lâm mạng chung thời, tôi giải thích từng cái đoạn đó cho quý vị. Lâm mạng chung thời, lâm mạng là hấp hối mà chung thời là chết rồi. Ta nói nôm na là lâm chung. Cái vị đó lâm chung, cái thầy đó lâm chung, cái cô ấy lâm chung, mà ta nói cả hai cái khoảng thời gian là lâm mạng và chung thời. Cái người bệnh mà còn thở thoi thóp trên giường bệnh gọi là lâm mạng. Thì lúc sanh tiền họ tạo cái nhân niệm Phật, thì khi mà họ hấp hối trên giường bệnh á, thì họ thấy cái cảnh niệm Phật nó quay lại như cái cuộc phim rõ ràng minh minh bạch bạch, gọi là cảnh tử nghiệp. Còn lúc sanh tiền họ tạo cái nhân xuất sanh, thì bây giờ trên giường bệnh hấp hối đó, họ thấy cái cảnh xuất sanh nó hiện rất mạnh, họ rõ ràng như cái cuồng phim vậy, chỉ họ cảm được thôi, cái người trong nhà ngồi kế bên họ cũng không thấy thấy được, mà do cái nghiệp cảm của cái người hấp hối trên giường bệnh đó, họ thấy cái cảnh địa ngục, cái cảnh ngạ quỷ, cái cảnh xuất sinh, cái cảnh nghiệp tâm, là do cái nhân của họ tạo lúc họ sanh. Bây giờ người đó tạo cái nhân ngũ nghịch phạt ác, thì bây giờ họ thấy hai lừa bụng ngựa, nhưng mà đẹp lắm, đẹp lắm, giống như là đầm sen, giống như là non nước bãi bột, giống như là suối tiên, đẹp lắm, nhưng mà hai lừa bụng ngựa. Thì vì cái nghiệp cảm của họ cho nên họ cảm thấy rất là vui. Trời mưa xuống đối với con người rất là hữu ích, đó là nguồn sống của con người. Nhưng mà cái nghiệp của ngạ quỷ, mưa đổ xuống họ thấy là máu lửa trong gai, họ chạy với nhau, họ đạp với nhau, họ giẫm với nhau, họ chạy một chỗ, vì mưa xuống nghiệp cảm của họ là máu lửa, mà nghiệp cảm của con người là nguồn sống. Quý vị thấy cái nghiệp, cái cảm của nghiệp của mỗi loài chúng sinh nó khác nhau. Thế thì hai lừa bụng ngựa mà họ cho đó là kỳ hoa dị thảo, cái chỗ an ổn, cái chỗ vui vẻ, cái chỗ thích thú lúc mà hấp hối trên giường bệnh. Thế bây giờ sang cái giai đoạn thứ hai là chung thời, họ thấy cái cảnh gì ở lúc hấp hối, thì giờ phút mà tắt thở rồi thì cái thần thức này cuốn theo cái nghiệp đó đi vào cái cảnh giới mà họ đã tạo đó, chứ không thể họ đi sai được. Lâm mạng chung thời, thế thì nói về người niệm Phật thì lâm mạng chung thời, hai cái giai đoạn này lúc rất hấp hối họ thấy đạo hữu, họ thấy đạo tràng niệm Phật. Niệm Phật ở đạo tràng nào, ngày nào, mấy ngày, với ai, cái cảnh nó quay lại, không bắt được. Khi chết rồi, thế này, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, bây giờ các vị thánh chúng đến trước mặt họ, có Quán Thế Bồ Tát, có Đại Thế Chí Bồ Tát, có Đức Phật A Di Đà, tức là các vị thánh chúng này đến trước mặt người đó, tức là cái người chết rồi đó này. Giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, tức là các vị thánh chúng trước mặt rồi đó, thị nhân chung thời, người đó khi chết chung thời tức là chết rồi, tâm bất duyên đạo tức đắc bạc sanh. Như vậy cái người đó chết mà tâm họ không duyên đạo là họ liền được bạc sanh. Bây giờ cái người chết đó mà tâm họ duyên đạo thì phải nhờ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài đến trước mặt của người đó làm cho tâm người đó nhất tâm, rồi ngài mới rước họ về cực lạc, vì nghiệp họ còn mà nguyện lực của ngài, ngài phải rước họ về cực lạc, gọi là tới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp tham sân si còn mà được vãng sanh về cực lạc. Có cái điều như thế này, trong chín phẩm, thượng phẩm chia là chia làm ba, trung phẩm chia làm ba, hạ phẩm chia làm ba, gọi là thượng phẩm liên hoa. Như vậy thượng phẩm nó có chia làm ba, tức là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, tức là ba phẩm của thượng, ba phẩm của trung là trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, ba phẩm của hạ là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thế thì cái hàng mà nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh về thượng phẩm, bởi vì cái công phu tu tập của hành giả đó đạt đến nhất tâm, cho nên cái thượng phẩm là dành cho hành giả nhất tâm. Còn cái hành giả mà không nhất tâm mà tạm niệm trong giờ phút luôn lâm chung nhờ cái nguyện lực của Phật Di Đà thì chúng ta vãng sanh về hạ phẩm, một tiểu kiếp qua xe về Phật là. Còn cái người chúng sanh mà vãng sanh về thượng phẩm thì nháy mắt xe nở 7 ngày xe nở, 49 ngày xe nở diễn kiến Đức Phật Di Đà. Còn chúng sinh mà đối diện vãng sanh thì ở hạ phẩm hạ sanh, nghe pháp bằng cái gì? Cây thuyết pháp, nước thuyết pháp, chim thuyết pháp, tức là tất cả những cái động tịnh của nước tịnh độ đều biết thuyết pháp ngũ căn ngũ lực sắc bồ đề pháp chánh đạo. Chứ người vãng sanh về hạ phẩm chưa diễn kiến được Đức Phật Di Đà, vì xem một tiểu kiếp mới trổ. Thế thì dù xem trổ điện hay là xem trổ một tiểu kiếp mà người vãng sanh về tịnh độ, tức là chứng được quả vị bất thối chuyển, tức là không còn lui sụp trở lại sanh tử luân hồi nữa, và đạt được ba cái đức tính nghe với Đức Phật Di Đà, đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì chúng ta cũng không ngần ngại gì, cũng không có e dè gì, dù xem chỗ sống hay là xem chỗ buồn, mà cái quan trọng của chúng ta là chứng được quả vị bất thối chuyển. Bây giờ tôi nêu lên cái trường hợp này để quý vị thấy rằng chúng ta là học trò dở. Thôi thì ở đây mình học trò dở hết đi. Mà các cái trường đại học á, thì trường nào cũng lấy là 9 điểm, 9 điểm, 9 điểm được. Mình thấy là mình học tới vô đó học rồi. Dạy vòng 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 thấy cái trường của Phật Di Đà có 3 điểm. Thế thì bây giờ các sinh viên mình ghi tên vô thi cái trường đó, cái trường 3 điểm đậu đó. Thế thì chúng ta đậu chúng ta là gì? Là sinh viên mà thiệt có 3 điểm. Chứ đâu có là cái gì cũng là sinh viên. Mà cậu kêu vô cái trường y khoa 9 điểm cũng là sinh viên, mình vô cái trường Di Đà này có 3 điểm cũng là sinh viên. Thôi thì mình vô cái trường đó thì cho chắc ăn. Nếu mà lỡ cái cột xuống cái ổng này cậu có cái bằng gì hết trơn, ở này cũng là sinh viên. Tôi thấy rằng về cái khả năng của mình thì kém, nghiệp lực của mình thì dày, bước của mình thì mỏng, niệm Phật thì ngồi lát cái đau lưng, mà bánh tứ sắc thì ngồi hoài cũng không đau. Đó nè, bánh tứ sắc thì ngồi hoài thôi, không có đau, đau lưng nữa, mà niệm Phật lát mình này, lát mình kia nó đau lưng quá. Tức là hồi 1953, ở chùa Ấn Quang nó xảy ra một cái chuyện thế này. Cái gia đình thì đều là Phật tử Thuận Thành cả, Thuận Thành, nhưng mà chọn cái pháp môn tu đó thì chưa có ai chọn cái pháp môn nào rốt ra để mà tu. Riêng cái ông con đó thì ông chọn cái pháp môn niệm Phật, ông tu mà ông còn làm việc đó là làm đường sắt của pháp đó. Ông bố thì về hưu rồi, con mới nói bố ơi, con thấy là bố bây giờ về hưu rồi, có nhiều cái thời gian rảnh á, tôi bố ráng niệm Phật với bố. Ông già ông nói làm cái nghề gì thế thì con phải làm cái nghề gì thế thì phải làm. Thế thì ông con ông lên chùa Quan Thư với Hòa Thượng Thiện Hòa nói bạn thầy, bố con á có thì giờ rảnh, con khuyên bố niệm Phật thì bố con nó làm cái nghề gì té tiền bố con phải làm. Thầy có cái cách gì làm cái bố con té tiền không? Mà đừng nói được, tao muốn học niệm Phật tao trả tiền. Nói ra niệm Phật trả tiền mà té tiền chứ gì. À, thế thì chú giờ con tuần sau cái hai bố con đèo lên chùa Ấn Quang và thường ấy nói chuyện hôm qua chuyện lại, và thường nói con bây giờ ông cụ nhà làm cái nghề gì? Nó đâu có người đi tu nhiều luôn rồi tôi bán đá học huệ tin tin tè ngày lời được vài ba đồng thì cũng vui. Thằng con tôi nó cứ tu niệm Phật, tôi có thì giờ tôi bán tin đá học huệ, tôi mới nói với nó làm cái nghề gì thế thì tôi mới làm. Thầy đi mời thì nó bây giờ cùng niệm Phật tôi đã tiền khỏi tháng. Mấy tuần nào mà niệm Phật tôi đã tươi tăng. Thế này ông cụ về khoái qua điện cho nó tăng, tuần này được 10 đồng, tuần sau được 12 đồng, tuần sau được 15 đồng. Nó đâu có làm gì về xếp tiền gỡ cái đẹp để tặng cái tốt kia mà vậy thôi. Thế thì làm nhiều quá cái ông cụ đặt ra ham. Thế nói với thầy con, tuần sau ta lên lầu trong điện mày. Thế là con mày cứ dở mà làm hồ mà tâm niệm Phật có được nhiều tiền. Thế thì tuần sau đó ông nó lên trên bàn Phật cái trên lầu ba ông niệm. Ông niệm rồi ông bạn sang ông ngồi trên đó luôn. Tới 11 giờ cái ông con đi làm về say, thằng cháu nội lên mời ông nội xuống ăn cơm. Cháu nội nó lên nó đụng ông nội tiếng ngắt nó chạy xuống. Bố ơi ông nội chết rồi. Mày chớ chết mày không nên niệm Phật từ sáng nên mày chết gì. Thì lên thấy ông bố chết rồi. Tức là niệm Phật ban đầu thì nhớ tiền, nhưng mà ham niệm với nhớ tâm thì được giảm sanh. Không có. Đó là đó thì cái ông cụ lên niệm Phật nước mà còn cái quả. Còn mình niệm Phật tiền thì chắc chắn được gặp. Không ai muốn mình đó mà niệm trăm phần trăm rồi. Thì có cái chú này 53 tuổi mà chưa bước chân vào cửa chùa lần nào, đừng nói niệm Phật mà bệnh cái chứng là ung thư máu. Và vợ mua thuốc dán giả cao đó về dán cho anh đó là hơn 3 năm. Ở đây quý vị chưa biết cái thuốc dán mà giảm đau đâu, tức là gọi là siêu trì ke. Nó nhất nó là vậy mà dán được rồi cái là còn vậy quấn bài rồi. 36 giờ nó hết rồi nhất nhất nữa. Cứ như vậy mà dán. Cái hình dán nó bằng cái lá bài mà con nít chơi gì đó. Ở phía giữa nó có một cái tròn bằng cái đồng tiền cắt của mình vậy đó. Nó ép một cái miếng giấy, miếng ni lông trắng. Thì mình lấy cồn mình thoa cái lưng mình ở đây ha, cho nó sát trùng xong rồi gỡ cái ni lông đó dán vô lấy cái tay đập đập chừng 3 phút sau là ngồi dậy nó chuyện chỉnh bờ thuốc dán giảm đã mất tiền đó mà dán trên 3 năm. Cái bà chị ở Việt Nam á, bà cứ ra bà nói với tôi là thằng em của con nó bị ung thư máu này mà vợ nó mua cái thuốc dán giảm đau mà giảm mấy năm nay rồi hết tiền rồi. Nghèo chắc không thể nó qua khỏi. Tôi thầy làm ơn thầy viết cái thư đó, thầy khuyên nó quy y Tam Bảo dùm con để nó chết nó được cái pháp danh, thì nó cũng được có cái nhân duyên cái Phật pháp đời sau, nó được làm người, nó gặp Tam Bảo, cái tụi nghiệp qua nhỏ lớn nó không biết tới chùa là gì. Tôi viết cái thư gửi qua thì anh mới nói bà vợ lên chùa Dược Sư, Dược Sư nữ ở bên Hoa Kỳ đó, mới tới nhà quy y đặt pháp danh là Quảng Minh. À, thế thì mừng quá. Bà vợ chuyển về cho bà chị ở Sài Gòn. Chồng con quy y có pháp danh Quảng Minh Bình Trị. Bà chị Thế Nam nói với tôi là thầy viết cái thơ thầy quy nó niệm Phật thì con. Thì cổ biết tôi là tu niệm độ mà. Tôi nghe chàng này khó quá. Quy y thì nó dễ, nhưng mà niệm Phật nó khó là vì hồi nhỏ lớn chưa bao giờ niệm Phật mà giờ niệm nó mắc cỡ lắm. Nó có ngại buồn nó khó niệm nó không dễ đâu. Của năng niệm với tôi ráng, tôi biết. Thì tôi thấy là khả năng của tôi cũng không đủ cái khả năng để viết cái thư mà khuyên cái người 53 năm chưa bước chân vào chùa mà niệm Phật, tôi cũng thấy là tôi không đủ khả năng. Cho nên tôi biết một đoạn tôi ngừng tôi để đó, chẳng để đó, mà tôi trì 21 viết chú Đại Bi, rồi tôi viết tiếp. Viết một đoạn nữa tôi để đó, chẳng để đó, và trì 21 biến chú Đại Bi, rồi viết tiếp. Tôi viết cái tên đó là 3 ngày 4 đêm. Tôi viết khúc rồi ngồi đó trì chú
rồi để đó rồi ngủ, rồi khi dậy giết đoạn nữa rồi trì chú, rồi sáng đi làm Phật sự, tức là viết để đó, viết để đó trì chú ba ngày bốn đêm. Tôi nhắn cái bà chị nó ra hai cái thơ về gửi về đó, anh đọc xong tới đâu anh cười tới đó, cái đoạn nào anh cũng thấy vui vẻ. Rồi cuối cùng hết thì Quảng Minh mới nói bà lên chùa dự sư nói sư phụ tôi á cho tôi sâu chuỗi, mà sâu chuỗi ngắn thôi dài quá tôi ngồi nó có được tôi niệm, tức là sâu chuỗi ngắn cho ông biết sâu chuỗi 18-19 hộp gì ở trên chùa cho Quảng Minh sâu chuỗi tay 18 hộp về Quảng Minh niệm. Anh mua đi là Phật bởi vì dễ quá, đâu có học giáo lý cũng đâu cần gì, cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Quảng Minh niệm được ba phần, có ba phần rồi, có pháp danh rồi, bây giờ niệm Phật. Thế bà vợ bà mới nói thế này, tôi nuôi ông mấy năm nhưng mà chưa bao giờ tôi thấy cái sắc diện của ông nó đẹp như hôm nay, sao tự nhiên mặt mày nó đẹp quá, sáng sủa quá, hồng hào quá, không có tiều tụy như những cái ngày trước. Quảng Minh nói bà lấy cái gương soi mặt lên cũng xem, thì xem xong rồi Quảng Minh cười, Quảng Minh mới nói bà muốn đẹp như tôi bà niệm Phật như tôi. Mấy ông gì đủ mấy bà niệm Phật chia đôi, tức là ông chồng đi chùa bà vợ cho thì ông chồng niệm 10 câu niệm Phật bà vợ nhà hưởng 5 câu, ông chồng nói xong rồi ông chồng mà cho bà vợ đi chùa đó bà vợ niệm Phật 10 câu thì ông chồng ở nhà hút thuốc thôi cũng được 5 câu. Nó đặc biệt cái chỗ đó, rủ với nhau để chia sẻ với nhau để tu hành đó là người được một nửa, còn hai người mà cho hết á mạnh ai nấy tu, mạnh ai nấy nấy hưởng một chia, tức là vợ cũng được đi mà chồng cũng được đi, thì ông niệm 10 câu ông hưởng 10 câu, vợ niệm 10 câu hưởng 10 câu, chẳng chia ai hết. Còn nếu một người đi mà một người ở nhà mà cho đó là chia hai. Quảng Minh nói bà muốn đẹp như tôi bà niệm Phật như tôi, thế là vợ chồng cùng niệm Phật thêm 2 tuần nữa là 5 tuần, 5 tuần rồi. Quảng Minh mới nói thôi không có giá thuốc giá nữa, tốn tiền tôi biết bà sạc điện rồi, tôi có thuốc của Phật A Di Đà. Bây giờ tôi nói chà nó nghe ngon dữ là chắc ăn rồi đó, không rên không ai ngủ được hết, nhưng mà mua về để sẵn đó lỡ mà Quảng Minh có rên á thì giá, nhưng mà Quảng Minh không có rên. Vợ mới nói tụi nghiệp lắm thưa thầy, Quảng Minh đau mà mấy cái tay mà bấu cái bắp đùi đổ máu thì không rên mai. Ba ngày đêm rồi bắt đầu cái dần dần thôi, êm dần không còn cấu xé nữa. Rồi như vậy là thêm 10 ngày là Quảng Minh không cho bà vợ dán thuốc giảm đau, và Quảng Minh nói rằng có thuốc của Phật A Di Đà. Như vậy là kết quả không dán mà Quảng Minh cũng không đau. Thì hôm nọ Quảng Minh mới nói thế này, hôm nay đó là tôi theo Phật A Di Đà, tôi thấy Phật hồi hôm, ngày mai đó bà sắp đặt công việc nhà, tôi nước cái gì cho mấy đứa con đó, rồi bà nhắc cái ghế ngồi đây niệm Phật với tôi để tôi theo Phật A Di Đà. Thì bây giờ qua những cái việc làm trước đây đó có kết quả, có hiệu nghiệm, cho nên vợ Quảng Minh nghe lời nhắc cái ghế lên ngồi niệm Phật. Thì hai vợ chồng cùng niệm đến cái câu cuối cùng để Quảng Minh buông cái sâu chuỗi là tắt thở. Thì lúc đó vợ Quảng Minh mới có cái điện thoại gọi về Việt Nam gọi cho tôi trước, thì tôi đã y áo chuẩn bị lên chùa làm lễ rằm tháng 10, tối 14 tháng 10 tiễn lên chùa đất rồi. Tôi ở dưới phòng chuẩn bị y hậu chỉnh tề đã lên làm lễ, thì điện thoại nó reo, tôi trở lại thì vợ cháu nghe, tôi nghe thì vừa vợ Quảng Minh mới nói bà thầy, con báo tin cho thầy là Quảng Minh tắt thở, vừa tắt thở con điện thoại cho thầy, tay còn nắm sâu chuỗi 18 hộp. Tôi mới nói A Di Đà Phật, thầy hồi hướng cái công đức này về Tây Phương Lạc Quốc, và nguyện Hương Linh Vua Quảng Minh được siêu sanh tịnh độ, tôi gác mái tôi đi hành lễ. Như vậy 53 năm chưa bước chân đến cửa chùa, thế mà Quảng Minh quy y niệm Phật cho tới giảng sanh chưa được một tháng rưỡi, chưa được tháng rưỡi mà có kết quả. Như vậy cả gia đình của Quảng Minh và quý sư cô ở chùa Sư Nữ xuống tận nhà của Quảng Minh lo cái tang lễ đó, và ai cũng xúc động và thấy là cái hiện tượng của Quảng Minh lúc bệnh đau nhăn nhó tiều tụy mà đến bây giờ phút mà lâm chung là Quảng Minh cái sắc diện rất là tươi vui, mà sự ra đi một cách biết giờ biết khắc biết rài. Như vậy là cái hiện tượng bản thân rõ ràng, cái không thể chối cãi được. Thì chúng ta ngày xưa tôi ở chùa tôi có một cái quan niệm thế này, thầy tôi dễ lắm, bữa đêm già gái rồi ai không biết, mà tới trước là thầy tôi quan hỷ đi trợ niệm, đi niệm cho người khác, tôi không chịu. Tôi nói không thầy ơi, cái bà đó cái ông đó họ đâu có tới chùa mình, không cúng được hải chuối, không có lọn nha, chết một cái kêu tới tụng kinh. Tôi nói thầy tôi đừng có đi. Mà thầy có biểu tôi đi tôi cũng không đi. Thấy cái bài nào đi chùa tôi mới đi, còn cái bài đang đi chùa tôi không đi. Nhưng bây giờ thì sai lầm. Bây giờ sai lầm. Tại sao tôi biết sai lầm? Là vì tôi học giáo lý và tôi tu cái pháp môn tịnh độ này, tôi thấy tôi sai lầm lớn. Là vì sao? Cái người chết đuối á, ở dưới nước đó, tại sao người ta không cho mình nhào xuống mình rớt với cái người đó đây? Là bởi vì cái người chết đuối dưới nước đó là họ rất là khủng hoảng, họ mất tự tin, họ không còn cái điểm tựa, cho nên họ gặp được cái điểm tựa nào là họ bấu mình chết luôn với họ. Cho nên do đó mà đưa cây sào, đưa cái phao nổi, đưa một cái bạch gì đó chúng ta kéo họ, chứ không nên lội xuống đó nhào vô đó là họ ôm được chết luôn. Đó là cứu người chết, chết đuối. Thế thì những cái người chết mà lúc sanh tiền họ không tạo được một cái nghiệp thiện, không tạo được một nghiệp thiện, họ không biết lễ một lễ và họ không biết niệm một câu niệm Phật, thì bây giờ cái chết của họ là mất niềm tin, họ đau khổ giống như cái người chết đuối ở dưới nước vậy. Thì bây giờ trước mặt của họ là ngạ quỷ, là súc sinh, là địa ngục, họ ghê sợ, họ khủng khiếp. Bây giờ họ chỉ nghe một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, họ chỉ cần nghe được một tiếng niệm Phật, họ cần một người đến đó để tụng kinh hộ niệm cho họ, thì họ nương với cái câu niệm Phật đó, họ nương với cái lời kinh của Phật đó mà nhẹ nhàng được cái nghiệp chướng, họ có thể siêu thoát được. Mặc dù họ không được sanh lên cái cảnh giới tốt đẹp như là chư thiên, mà họ được trở lại làm người, họ trở lại cái cõi nhân gian này, nghiệp của họ có thể đọa địa ngục, đọa trong ác đạo, nhờ cái câu niệm Phật đó mà họ được sanh trở lại làm người. Vì cái điểm tựa lúc bây giờ cái nơi của họ nương, cái chỗ của họ nương, họ không có được cái chỗ nương, họ rất là đau khổ. Cho nên chúng ta thành lập cái ban hộ niệm để chi? Để khi có cái người lâm chung hấp hối, chúng ta đến tận nhà họ, chúng ta chia với nhau, chúng ta niệm Phật, chúng ta cứu vãn họ, cái cận tử niệm họ trong lúc này có kết quả. Mặc dù cái sân tiền họ không biết niệm Phật, nhưng mà giờ phút này họ đang đau khổ và họ nghe mình niệm Phật, họ niệm theo cái danh hiệu của Phật A Di Đà, tức là nghiệp chướng của họ được tiêu trừ. Tôi minh họa cái chuyện này để quý vị thấy. Có cái chú người ở Vĩnh Long làm nghề lái xe, thường xuyên đi bán nhà, cho nên vợ của chú ở nhà đó lại tư tình với ông cậu ruột, tức là ông cậu ruột lấy cháu ruột, thì chú ở quê của vợ. Khi mà phát hiện được cái chuyện này rồi thì họ tìm cách họ giết, để học bình cái bố này bằng cách là nhà của bà ngoại vợ có cái đám dỗ ngày cho cái chú cháu rể này uống rượu uống say rồi tiêm vô trong phòng 11 giờ là bà ngoại thì đè hai cái chân, còn ông cậu vợ thì bóp cổ cho tới chết. Và họ tung cái tin ra là chú này bị kinh, bị phong xù chết. Thôi thì bà mẹ ruột với bà chị ở thành phố về thì họ đóng cái kịch rất là kín, cho nên bà ngoại thì ôm bà mẹ ruột chú khóc, rồi bà vợ thì ôm bà chị ruột chú khóc, cho nên hai người này tức là mất cảm giác, cho rằng em mình bị kinh phong, bị phong phong xù, chứ không ngờ là có một cái bàn tay ám hại giết con mình, giết em. Xong rồi họ xuống Tri Tôn, họ mới thuê cái phù thủy ở Tri Tôn đó là lên để ép, vì họ làm cái chuyện bất chấp cho nên họ phải ép. Là cuối cùng hết là cái chú tài xế này 15 năm chỉ toàn thấy cái bóng đen không mà không thấy gì. Hôm nọ chú mới nghe có một tiếng niệm Phật thật là xa, chú mừng quá, bởi vì thời gian lâu như vậy mà chú không thấy được ánh sáng. Nhưng hôm nay chú nghe được cái tiếng niệm Phật là chú bắt đầu chú niệm theo, thì cái tiếng niệm Phật nó gần gần và hai ba người niệm Phật, chú mừng quá, chú đi niệm, chú niệm tinh tấn hơn, thì cái tiếng niệm Phật nó gần hơn một chút và 9-10 người niệm. Chú mừng quá, chú niệm tiếp tục, thì cái tiếng niệm mà nó gần hơn một chút nữa, chú nghe nhiều người niệm và tự nhiên chú thấy ánh sáng. À, thế thì chú về chú báo mộng cho chị chú biết, mẹ chú biết là chú nhờ nghe tiếng niệm Phật từ đằng xa mà chú niệm theo, rồi dần dần cái tiếng niệm Phật đó gần lại 5-10 người niệm, 9-10 người niệm, nhiều người niệm và chú thấy được ánh sáng. Chú báo mộng cho mẹ chú và chị chú, mẹ chú và chị chú đến một ngôi chùa gần nhất để nhờ sư trụ trì ở đó làm cái lễ bạc độ và quy linh, quy tam bảo cho cái chú tài xế này. Như vậy là 15 năm. Thế thì sau khi tôi về để lâm tôi thuyết pháp thì cái vị trụ trì đó mới kể lại cho tôi nghe rằng cái hương linh đó về báo mộng cho mẹ chú và chị ruột chú về để xin quy y tam bảo, thì sư trụ trì ở địa phương đó làm cái lễ quy y cho chú, và chú nói là cái nguyên nhân mà chú về được, chú thấy được ánh sáng, chú gặp được mẹ chú gặp được chị chú là chú nhờ cái tiếng niệm Phật. Cho nên bây giờ tôi thấy được sai lầm ngày xưa của tôi là người nào có đi chùa thì tôi mới tới nhà họ tụng kinh, mà họ không đi chùa tôi không tụng kinh. Nhưng sau khi tôi tu hành rồi, tôi thấy được cái sự màu nhiệm của pháp môn niệm Phật và cái danh hiệu của Đức Phật Di A Di Đà có cái tác dụng đối với tất cả quan hồn, cô hồn, ngoại hồn, ngũ tử. Tôi khuyên tất cả quý vị trong đạo tràng này, ở bên nhà mình, ở số mình có ai chết mặc dù họ chưa biết chùa, chúng ta cũng đến đó để đợi niệm, giúp họ niệm Phật trong cái giờ phút mà hấp hối hay giờ là chưa làm lễ tận niệm. Cái pháp môn niệm Phật có tác dụng với người chết và cái hữu hiệu của nó rất cao. Trước lúc đó học ở Hải Đức ở Nha Trang đó, Hòa Thượng Trí Phủ dạy tôi cái bộ Di Đà Sở Sao, thì trong kinh Di Đà Sở Sao nó chép lại một cái mẫu chuyện là pháp môn niệm Phật rất là thù thắng. Thế thì ở chùa Đông Lâm ở tỉnh Chiết Giang ở bên Tàu thì có nuôi con sáo, rồi các vị sư ở trong chùa đó không dạy nó nói cái tiếng gì khác mà dạy nó niệm Phật. Thì cái thời khóa của chùa Đông Lâm đó là trút dạ một thời, có nghĩa là một đêm một ngày kia là 6 thời niệm Phật, thì con sáo cũng niệm Phật đúng 6 thời như các sư ở trong chùa. Thì quý vị biết là tuổi thọ của con sáo thì đâu có bao lâu, niệm được hơn 2 năm. Khi con sáo nó chết thì chư tăng không phát hiện là nó đứng ở trong lòng nó chết, nó không có ngại. Thì chư tăng báo cho hòa thượng trụ trì, hòa thượng trụ trì mới Đến nơi thì bà Tịnh thấy là con Sáu chết mà đứng thôi, chứ không có hàng. Ngài mới dạy chư tăng thôi, các thầy niệm Phật đưa linh đem con Sáu ra ngoài vườn chùa chôn, rồi lấy đá đá dặn rồi sắp lại như là một cái bộ vậy để mà tưởng niệm, ghi nhớ cái công đức niệm Phật của nó. Thì chư tăng họ làm theo lời chỉ dạy của bà Tịnh đúng một năm. Thì sang năm sau thì chúng ta họ đi làm vườn, họ mới phát hiện là có cái bụi sen mọc lên, có lá rồi có hoa có bút, mà cái mùi hương thơm của có hoa sen nó ngào ngạt khắp cả vườn. Chúng ta họ lấy làm lạ, sen thường mọc ở cái ao hồ có bùn có nước, tại sao hôm nay lại sen mọc ở trên gò cao? Cái điều này là cái điều rất là hi hữu. Có thì chư tăng không vào báo cho hòa thượng trụ trì ra xem, thì hòa thượng ra xem, hòa thượng thấy đây là cái mộ của con Sáu. Thì hòa thượng mới nói được các thầy làm cái cuộc thám nghiệm thử, đào nhẹ nhàng thử xem ở dưới gốc của cái bụi sen đó là cái gì. Thì chư tăng họ đào nhẹ nhàng, họ phát hiện là từ cái lưỡi của con Sáu mọc lên cái bụi sen. Các thầy ơi, đây là con Sáu được vãng sanh, nó nhờ cái công đức niệm Phật mà chôn nó đi, cái xác của nó bây giờ từ cái lưỡi nó mọc lên cái bụi sen mà hương sen ngào ngạt, đây là cái hiện tượng con Sáu được vãng sanh. Thế thì nó và được nói thôi, để tôi viết cái thư tôi gửi cho vua, bởi vì tôi với nhà vua là thân tình là bạn học, tôi mời nhà vua đến để xem cái hiện tượng này. Thì và tôi mới viết cái thư, thì các thầy mới mang cái thư đến triều đình mới gửi. Thì nhà vua đặt cái thư, nhà vua đến bỏ xe ra ở ngoài cổng chùa, vua đi bộ vào và hướng dẫn ra ngoài vườn. Thì nhà vua thấy cái hiện tượng và thấy cái bụi sen mọc ở trên cái mồ của con Sáu, mà từ cái lưỡi của con Sáu mọc ra cái bụi sen, nhà vua mới làm bốn câu thơ để mà ca ngợi con Sáu niệm Phật khi chết được vãng sanh. Nội dung cái bài thơ như thế này: nhất hữu linh trần biệt biệt nhiên, giải tầm tăng khẩu niệm A Di, lập vong luân bế hồn nhàn sự, tử hóa liên hoa giả thế kỷ. Tạm dịch: có một con chim biệt biệt nhiên, cái tên duyên của nó nghe thầy dạy niệm A Di, trong lòng giam hãm không sao lãng, chết đứt một sen thế mới kỳ. Thì quý vị thấy là không phải cái pháp môn này chỉ cho loài người, con người, mà những cái lời là, tức là ngày Ấn Quang còn cho biết là hai con gà trống ở cái chùa đó có nuôi hai con gà trống, mà một con gà thì dưỡng, một con gà thì hiền. Nhưng mà đặc biệt đến cái giờ niệm Phật của chúng ta đó là nó gái, còn ngoài ra những giờ khác nó không có gái. Thì ngày Ấn Quang nói hắn niệm Phật chứ gái gì, trưa 12 giờ nó cũng gái, rồi 8 giờ tối nó cũng gái, 4 giờ khuya nó cũng gái, nó niệm Phật chứ không phải con gà nó gái bậy. Là chư tăng họ cứ để ý, và cuối cùng là cái giờ niệm Phật cuối cùng của chư tăng là con gà nó bản thân đứng trước bàn Phật mà chết. Thế là những cái hiện tượng đó được chép ghi lại bằng sử sách, mà chúng ta đọc chúng ta mới thấy là cái pháp môn niệm Phật rất là mầu nhiệm và cảm ứng đối với tất cả muôn loài chúng sinh. Bây giờ cái người ngoại đạo họ niệm Phật, mình là trong đạo thôi không nói gì nhé. Bây giờ cái người này ngoại đạo, thì cái vị này là đệ tử của ngài Pháp Sư Tịnh Không. Thì quê của cái vị này ở Tây Ninh, mà chức sắc của cao đại Tây Ninh. Khi giải phóng rồi thì ông theo con định cư ở Hoa Kỳ, năm đó là 80 tuổi rồi. Thì cái nhân duyên là gia đình đưa thì ông cụ này đi du lịch thì qua Tân Gia Ba, thì lúc đó pháp sư Tịnh Không đang giảng kinh này ở Tân Gia Ba, thì cái vị này đến nghe cái lời thuyết pháp của pháp sư Tịnh Không thì ngài có cảm tin, thì ngài mới xin là quy y với lại pháp sư Tịnh Không. Lớn tuổi rồi thì pháp sư mới nói thôi thì bây giờ ông lớn tuổi rồi thì tôi cho ông xuống chuỗi về ráng niệm Phật, tu niệm Phật suốt đời, tôi chỉ biết niệm Phật thôi, ông ráng niệm Phật. Thì cái tuổi già của ông, cái ngày cuối cùng của ông đó, thì Phật cái A Di Đà trước ông không bỏ ông cho nói nè, với điều kiện tín hạnh nguyện, tín sâu nguyện thiết hành pháp. Pháp sư chỉ dạy cho ông đệ tử có nhiêu là tín sâu nguyện thiết hành pháp, ba cái yếu tố tín hạnh nguyện này để quyết định người niệm Phật được vãng vãng sanh. Đệ tử này chấp hành và ông về người Mỹ niệm, ông niệm được 2 năm 6 tháng. Như vậy là năm đó ông 82 tuổi rưỡi, mới 6 tháng hả? À, thế thì pháp sư về giảng kinh ở Đài Loan, thì ông đệ tử này mới điện cho pháp sư nói là thưa sư phụ, con báo cho sư phụ mừng là con thấy Phật A Di Đà, chưa ngày mai con theo Phật, sư phụ chứng minh cho con. Pháp sư mới nói là nhân duyên phải thời, ông cứ đi, tôi rất hoan hỷ. Nói như vậy thì đúng 12 giờ ngày hôm sau, cái ông đệ tử này vãng sanh và gia đình báo cho tỉnh pháp sư Tịnh Không biết là bố con đã vãng sanh đúng 12 giờ. Như vậy là cái vị này là ngoại đạo, chứ đâu phải là người trong đạo. Thế mà đời cuối cùng rồi là nghe pháp sư Tịnh Không hướng dẫn cái pháp môn niệm Phật, thì ông đệ tử này niệm Phật thành công và cuối cùng ông được vãng sanh. Và cái người này là người dốt, không biết như gì hết, kể cả ký tên làm công quả trong chùa, vô gia cư vô sự nghiệp, không có thân nhân, không có bà con, không có vợ con gì cả. Thì hòa thượng mới nói ông còn sức thì ông làm công quả, gánh nước bữa củi, lao tác công việc cho chúng, nhưng mà ban đêm phải lo niệm Phật, chứ cái công quả này là được phước, còn niệm Phật mới được vãng sanh. Thôi ông ráng đi, thầy trò trong cái chùa này đều là tu pháp môn niệm Phật hết, riêng ông thì chữ nghĩa không có, ráng niệm Phật. Ông công quả này nhận cái sâu chuỗi của hòa thượng Trung Trì, lại ba lại đi làm công quả giống như ngài Huệ Năng giả đạo 8 tháng vậy. Tức là cái việc làm của ông kéo nước bữa củi, làm những việc nhảm nhầm, nhưng mà làm tới đâu thì ông niệm Phật tới đó, không bao giờ quên. Thì hôm nọ thầy Chi Chúng mới trên quả đường mới báo là khuya nay, tức là 17 tháng khuya 16 sáng 17, đại chúng thức dậy hết từ trên chùa dưới bếp để chuẩn bị làm lễ phát đản Đức Phật A Di Đà ngày mai 17 tháng 11. Thầy Tri Chúng thông báo thì cái ông công quả này ông mới chạy lên thách của hòa thượng, ông nói thế này: bạn hòa thượng, thầy Tri Chúng có báo là mai phía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 1 11 có đúng không? Hòa thượng nói đúng. Hòa thượng cho con theo Phật A Di Đà với. Mà tự thấy là cái ông này thì còn mạnh, đang làm công quả, nó có bệnh hoạn gì theo Phật tức là chết. Mà tự phải nói thôi, để về Hàn Ba đưa ông Táo rồi tôi cho ông đi với ông Táo chứ đừng đi với Phật hay gì đấy. Đó là cái lời của bà Thượng nói chơi. Cái bà Thượng có biết ông Táo là cái ông Táo gì mà đi với Phật thì không cho, mà cho đi với ông Táo. Ông cư sĩ nào cũng nói dạ, xuống đó tiếp tục làm công quả, ngày mai làm lễ phía Di Đà bình thường, tới ngày 23 tháng chạp nhà bếp họ nấu xôi để họ đưa ông Táo cho ông cái về con cái nếp, ông ngồi ông ăn công quả mà được phân nửa rồi, ông nhớ lại bữa nay đưa ông Táo để cái nửa cái miếng con cái nếp đó, chạy lên phòng hòa thượng đó bạch hòa thượng: hôm trước bà thượng hứa cho con đi với ông Táo, bữa nay con đi với ông Táo nha. Bà thượng nói: vâng, ông cứ đi thì đi, ông chạy ra sau bếp ngồi cái bộ phản ông cha. Lúc đó khoảng 3 giờ cho tới 5 giờ chiều, cơm chiều mà ông công quả này không thấy ông đâu. Từ từ mỗi khi thì cái giờ này là ổng lăn xăng rồi lo dọn dẹp rồi lo hành đường thầy khác đêm nay không thấy ông đâu hết. Thì các thầy đi kiếm ra thấy ông ngồi đứng bên này đấy. Giờ này giờ dọn cơm ăn cơm mà ổng lo tu. Tu thì có giờ có giấc, cái giờ này mà tu ổng làm tình ổng nói vậy á. Tới chừng các thầy đuổi tới ổng cứ ngắt chết rồi. À tới thì các thầy mới chạy lên bắt qua nước ông công quả ông chết rồi. Và tôi nói ờ nó xin tao nó đi với ông táo con chó đó. Ơi bắt giờ